Kính thưa toàn thể đại chúng, cái sự lễ của Tứ Lăng Nghiêm, mười phương ba đời chư Phật đều có hành trì việc đó. Nhưng mà xin nhắc lại là không phải chỉ trì, ba đời chư Phật chỉ trì bằng tụng đọc. Như ngày nay chúng ta mỗi đêm, mỗi thời mà chúng ta trì như vậy mà thôi. Mà mười phương Như Lai không những là trì mà là còn nương, còn nắm, còn giữ, còn cởi, còn hành, còn nắm, còn ngậm. Những cái từ đó đều là có ý nghĩa hết. Có nghĩa là nhiều cách, với cái chú Tổ Lăng Nghiêm này nhiều cách. Chú Hòa này không có ăn điện. Qua cái bài kinh đó là nó có nhiều cái từ như vậy đó. Ở chính là trong kinh văn á, nó có nhiều cái từ như vậy đó. Điều đó có nghĩa là phải làm thế nào cho cái người hành giả mà tu tập theo cái Tổ Lăng Nghiêm này đó, nó được cứ liên tục. Liên tục bằng cách nào mà cho thân khẩu ý nó quyện chặt với nhau. Cái điểm trọng yếu là chỗ đó. Cho thân khẩu ý luôn luôn lúc nào cũng được cột ở một điểm thanh tịnh. Thân, miệng, ý đều thanh tịnh và luôn luôn tương tục. Do đó mà nó thành ra cái nghĩa tam mật tương ưng. Nó có được cái lệ lớn gì trong đó. Như hôm nọ là tôi đã triển khai đấy. Nếu mà làm được như vậy thì trong cái cách mà nắm, mà giữ, mà trì, mà tụng, mà đọc, mà nương, mà cởi, mà ngậm cái chú này đó, thì tự ở trong đó mà chia sẻ ra thì nó gồm có giới, có định, có tuệ ở trong đó hết. Nhưng mà giới định tuệ mà nó đạt tới cái chỗ gọi là vô công dụng, nghĩa là không có ý giữ giới mà tự có giới, không có ý tu thiền định mà tự có định, không có ý phát huy trí tuệ mà tự có trí tuệ. Vì vậy mà cái công đức lớn là vậy đó. Hôm nay triển khai tiếp về sự lợi ích của chú Tổ Lăng Nghiêm với mọi giai tầng xã hội. Làm thế nào mà cái chú Tổ Lăng Nghiêm này có lợi ích cho mọi giai tầng xã hội? Phật dạy A Nan, nói tới vì ông mà tuyên nói cái thần chú Tổ Lăng Nghiêm, và cũng nhằm giúp cho thế nhân ở đời sau có thể tu học để được nhiều lợi ích. A Nan, chú Tổ Lăng Nghiêm này, nếu ai chuyên tâm trì tụng đúng như pháp mà tu hành thì kết quả thành tựu Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Để chúng nhớ rằng là cái chữ thân Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội á, ngay cái lúc mà ta học cái tập 1 thì đã có giới thiệu rồi. Thủ Lăng Nghiêm là tên một đại định, mà cái đại định này á, dịch ra thì gọi là nhất thiết thủ cứu cánh chuyên cố, nghĩa là một cái thứ định, một cái thứ thiền định, nó có một cái sức kiên cố, cứng chắc, vững vàng trước mọi sự vật hiện tượng vạn pháp ở trên thế gian này. Người nào mà nắm được, mà giữ được, thực hiện được cái định Tổ Lăng Nghiêm này thì đối với mọi sự vật hiện tượng gọi là nhất thiết sự đó, không còn bị nó lung lạc, nó lôi kéo, nó nhận chìm. Vì người này có thể làm chủ được căn trần thức, người này thành tựu được cái tam ma đề, cái tam muội gọi là như quyển tam ma đề. Mà như đại chúng nhớ cái bài kệ đó, kinh Tổ Lăng Nghiêm này là thử thị diệu liên hoa kim ca kim cang dương bảo giác, như quyển tam ma đề đồng chỉ siêu vô học. Trên này là diệu liên hoa, là diệu pháp liên hoa, là triển khai cái tâm học, chỉ thẳng vào cái tâm học của mọi người. Thứ định này là một cái thứ định rắn chắc như kim cang dương. Thành tựu được cái định này tức là thành tựu được như quyển tam ma đề, tức là cái người này có được một cái thứ chánh định mà nhìn vạn pháp, nhìn sự vật hiện tượng như quyển. Vì vậy mà khải móng tay, trong một khải móng tay thôi vượt qua các cái hàm thanh văn duyên giác, Và cái định này cũng gọi là Thủ Lăng Nghiêm này cũng gọi là Thứ A Tỳ Đạt Ma Thập Phương Bạc Và Phạm Nhất Lộ Niết Bàn Môn. Đây là một cái thứ thiền định, một phương pháp tu mà mười phương Như Lai nhờ đi trên con đường này mà được Bồ Đề, được Niết Bàn. Cho nên là học kinh Thủ Lăng Nghiêm và tu tập theo Thủ Lăng Nghiêm thì tụng chú Thủ Lăng Nghiêm nó chỉ có cái lệch lớn lao như vậy. Nhưng mà nên để ý là tôi xin nhắc lại là gọi là tùy tụng chứ không phải là một môn tùy tụng mà thôi, cũng không phải là chỉ 108 biến mà thôi, mà là tùy nắm rồi giữ rồi nhận rồi cởi rồi nương rồi nhân nhiều từ ngữ trong cái tài liệu đó, nghĩa là phải cho tương tục. A Nan, chú Thủ Lăng Nghiêm, nếu ai chuyên tâm tùy tụng đúng như pháp mà tu hành thì kết quả thành tựu Thủ Lăng Nghiêm tam muội. Bây giờ vào lửa, lửa không đốt cháy, và nước, nước không nhận chìm được, các thứ độc hại không hại được, quỷ thần tinh mỹ ác ma không khuấy phá được. Những người Việt Nam tính nữ hoặc điên chết hoặc độc tụng hoặc truyền bá Thủ Lăng Nghiêm, chú sẽ được sức mức vô biên, hiện kiếp không xa đọa vào cảnh nghèo nàn hạ tiện. Những người đó dù không có cơ hội làm phước, nhưng mười phương Như Lai có bao nhiêu phước đều cho họ hết, và người đó được cùng chư Phật ở chung. Còn nếu là người nữ muốn cầu có con trai sẽ sanh con trai phước đức trí tuệ, muốn cầu con gái tướng hảo đoan chánh mọi người kính quý, cho đến người cầu trường thọ, cầu phước báo, cầu sức lực mạnh khỏe, cầu được bình an đều được toại nguyện. Cái đoạn này thành thật mà nói với đại chúng, cứ theo cái hiểu của tôi, tư duy tôi quán sát và vận dụng cái hiểu biết đó mà phối hợp với trong tam tạng kinh điển của một cái thời kỳ suốt mấy mươi năm của Đức Phật dạy, tôi quán sát kỹ càng rồi, cân nhắc đàng hoàng rồi, thì những cái lời nói này, những cái điều mà tôi vừa đọc là gọi đó là cái lối thuyết pháp phổ dị thế giới tất đà, nghĩa là vận dụng cái ngôn từ bình dân giản dị, nói những cái ý mà nhiều người có tương quan tới, để cho mọi người thấy rằng người tu Phật theo đạo Phật, theo cái pháp môn tùy tụng chú này đều được lợi ích như vậy, để cho người ta không có tâm ham để mà ta tùy tụng. Thì thử thật, cái người nào mà thả tiền đọc tụng mà giàu là không phải là giống như cái kiểu mà của tôi trình bày về tam mật tương ứng á, thì vẫn được có lợi ích, chứ không phải là nói rằng là không có lợi ích. Nhưng mà đều cái lợi ích đó nó không có sâu xa, nó không có cao siêu được, nó cũng chỉ là cái nhân ban đầu, gieo cái nhân để mà nó thành cái chủng tử thật vậy thôi. Chứ còn cái kết quả mà giống như cái lời nói này đó, thì xin thưa rằng tôi nói thì lỗ lã là tôi chịu thôi, chứ tôi không thể nói. Dựa đây đây mà tôi nói cái này là tôi khuyến khích các vị tụng niệm, rồi chính con cũng tụng, rồi tôi mời các vị tới chùa mà tụng niệm mà tiền đó cái lợi như thế này là nhiều người tụng lắm, chắc chắn là nhiều người tới tụng lắm. Mà là cái đàn Thủ Lăng Nghiêm đó, bày ra cúng các cái thứ hương quý gỗ, là đồ ăn quý, bông hoa đẹp đẽ đó ha, làm cái đó nhiều người có lắm. Nhưng mà thật sự theo tôi thì tôi cho nó là không thể có kết quả được, là vì bây giờ đây tôi bắt đầu tôi phân tích rồi, phân tích để chúng thấy này nha. Mà cái này là tôi coi như là hy sinh mình á mới nói á, chứ còn nếu mà thương mình á vì sự ăn mặc ở cho sang trọng, cho giàu đẹp, cho nhiều người đệ tử tới ngôn phục vụ quá ha, là không bao giờ dám nói được, nói là mất đệ tử hết thôi. Nhưng mà trước sau giờ thì vốn là cũng chẳng có đệ tử nào, vì nội đây coi như là đại chúng ở trong thành phố tụ họp lại, ai bằng lòng thì nghe, mà không bằng lòng thì không nghe, vậy thôi. Chứ tất cả đều là đệ tử, mà tất cả đều không là đệ tử. Cái vấn đề, cái kết quả thành tựu được của Lăng Nghiêm Tam Muội này thì bây giờ dầu lửa mà lửa không cháy, dầu lửa không cháy thì các vị học kinh Pháp Hoa tôi đã triển khai nhiều lần rồi. Lửa đây là lửa, cái thứ nhất là lửa đa dâm dâm dục, cái lửa đó nó sát quậy phá nhiều gia đình, làm tiêu vỡ hạnh phúc của gia đình, và thậm chí có thể chết người cũng nhiều. Đó là cái lửa đó, cái lửa đó. Rồi nếu mà không khéo can thiệp và hòa giải không ổn thì chính từ cái lửa dâm dục thần hãy đó nó xâm ra cái lửa giận dữ, mà lửa giận dữ cũng có thể chém giết lẫn nhau, sát phạt lẫn nhau. Và ngoài ra nếu mà cái lửa giận dữ đó không đến nỗi chém giết lẫn nhau thì cái hận thù dài dài cả 120 năm mà chưa mua được, thế thì lửa là lửa đó. Cái người mà trì tụng mà tu theo chú Lăng Nghiêm này là dầu lửa đó đó, lửa đó nó không cháy được, nghĩa là quá giải đi những cái hận thù 1, 2, 30 năm, hoặc là cái lửa mà nó đang bùng bùng Phật trái mà nó làm những điều sai trái để tan nát gia đình hạnh phúc giữa vợ chồng, giữa con cái, đi quán dân mộng, đi đường sơn quán, đi chuyện gì đó là đó lửa, lửa đó nó nảy nó đốt đi. Thì cái người này mà nếu mà tu tập thì vào lửa đó, lửa nó không cháy, không đốt, không thúc bách được. Còn như vào nước, nước sông trôi đó, là nước cũng vậy. Những cái tiếng kèn vọng quyển, những cái tiếng tân bốc ngọt ngào làm cho người ta là yếu lòng non dạ, mà theo những cái điều mà hướng dẫn lâu kéo xấu xa làm cho là mất đi cả cái nhân phẩm, mất đi cả cái tiết hạnh, mất đi cả cái tinh tấn của con người. Mà lần đây ngày hôm qua tôi mới đọc tờ báo tôi thấy thật giả cõi nào thì không biết, nhưng mà cứ như cái nước thì nước viên bây giờ có cái nạn mà nghĩa là bán con gái trẻ là 12, 13 tuổi cho khách quốc nội quốc ngoại rất là lộng hành, mà luật pháp họ không đếm xỉa thì không là thế thì những cái đứa con gái, những cái đứa gái nhỏ như thế là tâm hồn nó trong sáng biết mấy, nhưng mà hiện tại vì là cái lời đường mật, cái lời là những cái thứ nước đó, mặt nước cảm tình, nước đường mật, cái nước thì là dẫn kèm cái quyển mà làm cho người ta hư cả đời người như thế. Thế vì là những người mà có tu tập, có trì tụng chú Lăng Nghiêm nó thành ra là thân khẩu ý nó đã cột chặt nhau rồi, ta mật nó tu ấy rồi. Còn theo cái người mà có tâm mà tu hành đó, thì chú như vậy là người đó là nó đã có trí tuệ, muốn chọn con đường giải thoát giác ngộ rồi. Vì vậy mà các cái thứ nước đó, tiếng kèn giọng quyển, cái tiếng mà rủ rê ngọt bùi đó, không làm nhận chìm được, không lôi cuốn đi được. Nước là nước đó. Rồi các cái thứ độc hại không hại được. Các cái thứ độc hại tôi nói ví dụ như giờ, hiện giờ là cái bệnh sida là một cái thứ độc hại ghê gớm trên thế giới, có thứ gì vậy. Và những cái chứng bệnh mà độc hại của những cái chuyện mà người ta chơi bời phát tán này kia để nó sinh ra các cái thứ bệnh độc hại đó về mặt thể xác. Còn như là các cái thứ mà trù, ếm, bùa, chú là thuốc độc vân vân, thì những cái người mà tu hành mà trì tụng giữ gìn nương theo cái chú Lăng Nghiêm này, mà tu mà tinh cần tôn tục tam mật tôn ân như thế thì các cái điều độc hại đó làm sao mà đến được với người này. Vì vậy mà gọi là các cái thứ độc hại về thân cũng như về tâm nó không có hại được. Còn quỷ thần á, tinh mỹ các ma không khuấy phá được. Những quỷ thần thì nói đúng ra thì theo đạo Phật đó mà, thì lục đạo chúng sanh là các vị đại chúng biết rồi, cõi nào đạo nào nó có cái phước đức riêng của đạo này, phước đức nhiều thì sanh lên cõi trời, phước đức là bậc vị vua thì sanh vào hạng A-tu-la, và phước đức bình thường trung bình thì là sanh vào mọi người. Còn những người ít phước đức nữa là sanh vào là ngạ quỷ, chúng sanh địa ngục. Cái đó là do cái phước đức của họ tạo ra thôi, chứ không có tương quan gì hết, không có sợ sệt gì hết, cho nên là không sợ quỷ thần bao giờ. Còn cái việc mà dân gian nếu mà giới cúng trùng dân xà la đó, nói xin lỗi cho cái đó là không phải là chánh pháp đâu. Cái đó là cái lối tin của dân gian mà của cái thời cổ đại người ta không cắt nghĩa được. Về mặt chân lý tuyệt đối người ta không phân tích được. Còn về cái mặt mà hiện tượng thiên nhiên của vũ trụ người ta không, của vũ trụ vạn hữu người ta không cắt nghĩa được. Ví dụ như giờ hồi xưa người ta thờ thần lửa là vì người ta không biết cái cách chiến lửa. Do một nguyên cớ nào đó mà được có lửa làm cho người ta được ấm, người ta được bất sợ đi các cái thú dữ ở trong rừng là nhờ lửa. Cho nên người ta quý lửa, người ta thờ thì gọi là thờ thần lửa. Rồi những cái hiện tượng thiên nhiên như là sấm sét, như là mưa nguồn, nước lũ người ta không cắt nghĩa được. Nguyên do đó, bởi vì hồi xưa cái sự thấy biết của con người hiển cận ở vùng nào biết vùng nấy, đâu có biết được cái nguồn sông, thậm chí như là cái nguồn sông làng nhà mà xuống như phú Trị An, xuống đồng sông Đồng Nai, bây giờ cái người xưa cũng dễ gì biết, ai ở cái chỗ Đồng Nai biết Đồng Nai, mà ai ở trên chỗ Trị An biết Trị An, chứ không bao giờ biết được trên cái ngọn của làng nhà. Vì vậy mà khi mà nước lũ mưa nguồn người ta nói rằng là nước, người ta thờ thành nước. Gió mạnh thì thờ thành gió, thì đi sông mà bị sông lớn người ta thờ thành sông. Thế thì là thờ đủ thứ hết. Còn nhà cửa mà ở cái chỗ là ở cái chỗ mà nếu mà không khéo giữ gìn vệ sinh, ăn uống không có vệ sinh đó, thì ở đâu cũng vẫn có thể sinh ra bệnh hoạn chết chóc. Cũng giống như là có số đồng bào thiểu số ở Việt Nam ta bây giờ thì theo tôi nghe là cũng còn, chứ không phải là hết đâu. Nghĩa là ở cái chỗ nào mà rồi đã có một người trong gia đình chết là họ bỏ cái chỗ đó đi. Họ nói cái chỗ đó là có ma, có quỷ, có thần thánh rồi. Thế thì bỏ luôn cả cái nhà, bỏ luôn cả vườn đất sự nghiệp. Thế thì sự thật nó có phải vậy. Đâu có phải là có người chết rồi là ở chỗ đó không được nữa đâu. Nhưng mà do cái tư tưởng lạc hậu, không có gần gũi được cái khoa học, cái hiểu biết. Cho nên là tin là thật, thì sinh ra là cúng bái. Một lần mà phong tục của đồng bào thiểu số đó mà chết trong nhà, chết một người là coi như là cả mấy đầu
mượn bạc mà làm đám mà ăn cả hàng tháng rồi để mà cúng bái. Thế thì cái việc cúng bái đó không có chánh đáng gì hết, chẳng qua là do cái tập tục mê tín mà thôi. Cũng như ở Việt Nam ta bây giờ đây, nói xin lỗi cho những cái đám tang ở trong cái gia đình đó, còn không biết bao nhiêu cái đáng lẽ cần phải bỏ. Cúng cháo đạo lộ không biết là ông nào, trước khi đi chôn là phải cháo đạo lộ một mâm tan sen, rồi đi tới chỗ mã, rồi để chôn rồi là cũng cháo cái gì ở đó, cháo địa phương ở đó, rồi cũng tan sen nữa. Rồi còn đem con gà được kéo ra chân chết. Rồi những người mà tin theo cổ là chôn đúng 3 ngày trở lại cúng mộ. Bây giờ nó làm theo cái lối là cái mô đen cúng mất này, ngày này á, thì nó là cái đám để 3 ngày rồi cái tới bữa đó là khai mộ luôn. Như thế thì là chế biến rồi đó. Nhưng mà dầu cúng khai hay không khai, sự thật nó có sao đâu. Nhưng mà cái tục lệ như vậy là nó lâu đời, nó thành ra cái thói quen, sợ sệt, tự mình sợ sệt thôi. Cho nên là nói chung là cái loại mà ác quỷ ác thần này đó mà, đối với người mà tu hành tinh tấn của đạo Phật, chân chính trong tâm niệm và thân khẩu ý thanh tịnh đó là không có ác quỷ ác ma nào hết, nó không có phá nổi, không làm gì nổi ta hết. Cho nên ở đây nói vậy, nói rằng là do tụng chú, chứ thì thật là do cái tam mật tương ưng thân khẩu ý của con người thanh tịnh, thành ra quỷ thần tự nhiên họ không có quyền gì cũng hại chúng ta. Ý là nói như vậy đó. Còn những cái người thiện nam thiện nữ nào mà buông chấp hoạt động tụng của linh nghiêm này thì là được phước đức vô biên, hiển kiếp và không sa đọa vào cảnh nghèo nàn hạ tiện. Cái này cũng vậy, nghèo nàn cái người mà không biết tri phúc thì giàu giàu họ cũng vẫn thấy nghèo thôi. Cho nên nói rằng là tùy tổng chú này mà không sao đại giờ những kẻ giờ những cảnh nghèo nàn hạ tiện, đừng có tưởng rằng tổng chú này mà sinh ra giàu tiền bạc thế là sự nghiệp đâu, không phải. Mà giàu đây là một con người nó trở thành là một con người thanh liêm kỳ cục, một con người đời sống tâm hồn trong sáng kỳ cục, hơn người thường lạ lùng lắm. Nhà họ không có tiền nhiều nhưng mà họ không bao giờ đeo tiền. Nhà họ không sang nhưng mà họ cũng không bao giờ thuận đội hạ đạp lệnh bởi với ai. Thành ra là tự nhiên như là họ trở thành người giàu. Và là họ sống cái đời sống tri túc. Vì vậy cho nên là mặc dù là không sự nghiệp không giàu nhưng mà họ rất là giàu. Đây là nói theo kinh Phật á. Nhân tri túc giả tư ngoạ địa thượng vui như an lạc, mà bất tri túc giả tư tại thiên đường diệt bất chứng ấy. Cái người mà sống mà tri túc thì giàu nằm trên đất mà ngủ cũng an vui, cũng hạnh phúc. Còn cái người mà không biết đủ thì là giàu nhà cửa họ trang trí đẹp đẽ như thiên cung, như thiên đường, họ cũng không giữ, họ vẫn là người thiếu thốn, họ vẫn là người nghèo đói, nghèo khổ. Cho nên cái nghèo khổ này là không phải là cái nghèo khổ là không xa vào cảnh nghèo khổ như người ta tưởng tượng. Nghĩa là mình tu rồi mình giàu bằng vật chất, không phải. Không giàu vật chất nhưng mà trở thành người giàu. Ngược lại theo tinh thần của Đạo Phật, biết bao nhiêu người giàu mà đau khổ tràn ngập là những người không tiếp tục. Vì vậy cho nên những người giàu khổ nằm trên tiền, trên bạc, xài trên tiền bạc mà đầu óc thẳng, căng thẳng và thậm chí có người tự tử mà. Thì cái công ty gì ở Tân An làm ăn nguyên bởi dịch dọc của thành phố này thành là nội của Phật giáo, là nội Phật giáo này là ký giấy mà tầm bậy tầm bạ mà kẹt ra trong đó là 124 kg vàng. Cuối cùng là cái ông đó là phải tự tử chứ mà nội cái danh nghĩa của nội Phật giáo 124 kg vàng thì là còn các ban ngành đoàn thể khác nữa là họ phúc hậu bao nhiêu của thiên hạ. Thế thì là cái ông đó có được gọi là giàu không? Không có giàu chút nào mà nghèo khổ vô cùng, ngày nào cũng thấy đau khổ, ngày nào cũng thấy thiếu thốn. Cho nên đó, đừng nghĩ rằng là tụng kinh này rồi là không rơi vào những cái cảnh là nghèo khổ, rồi đừng tưởng đâu là phải giàu có bằng sự nghiệp. Chỗ đó là cái chỗ mà khó nghe vô cùng. Người ta không giàu mà người ta vẫn sang, người ta không giàu mà người ta hết sức là đầy đủ, không có sự nghiệp, không có nhà cao cửa rộng, không có đồ quý, không có đồ cổ, không có đồ đắt tiền gì hết, mà người ta giàu vô cùng là vì người ta không thấy thiếu, lúc nào người ta cũng thấy đủ. Giàu là giàu ở chỗ đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca của chúng ta có hạng ngu si, nó mới nói rằng là Đức Phật hết phước. Nó nói rằng là Đức Phật là sau khi tu hành rồi cái là thành đạo rồi cái bắt đầu hết phước. Nghĩa là Đức Phật đi xuất thực ăn bữa nào ăn bữa nấy, rồi ở gốc cây, ở đồi núi, ở rừng rậm về là hết phước rồi. Còn những cái thằng khô rách áo ôm á, đệ tử Phật ngày nay á, nó là khô rách áo ôm mà nó vô cái rồi nó đi quyên tiền, nó đi tới nha, trong vòng 5 năm, 10 năm cái nó có chùa cao cửa rộng, cái là cơ ngơi vào có sống quá ngày, nó đã tới phước rồi, nó hưởng rồi. Vậy là hơn Đức Phật rồi chứ gì. Chỉ bán Đức Phật ghê gớm lắm. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà tôi phải nói rằng là nó thẳng thừng, để cho những cái người nào mà có trí tuệ phải biết cho rõ ràng. Chứ không phải là thì cái chú này có lại là phát lên giàu, không gọi vào cảnh nghèo khổ, nghĩa là mình phải giàu lên, phải vậy. Tri túc giả tuy ngoạ địa thượng du nhi an lạc, bất tri túc giả tuy tại thiên đường diệt bất chứng y. Cái này cũng như kinh Phổ Môn, cũng như là kinh Pháp Hoa đều nói như vậy. Nó muốn giàu có là được giàu có là ở chỗ đó. Thì nó không xa giàu, nó chẳng nghèo nàn hạ tiện. À, có người giàu mà rất là nhà cửa cơ ngơi sự nghiệp rất lớn mà vẫn hạ tiện là tiền đê hàng, là bởi vì âm mưu lừa đảo giật dọc rồi là phải thuận đổi hạ đạo, tức như là hạ tiện thôi. Còn có những người nghèo mà ta sống khác, người ta sống bằng cái đức cần kiệm liêm chánh, chí công vô tư, chân thành chuyên tốn và giản dị, đó là lời dạy của Hồ Chủ tịch đấy. Sống ra câu đó thì người nghèo mà vẫn không bao giờ thấy nghèo. Đó là cái hạnh tri túc. Coi giống như nghèo mà không nghèo, mà giàu ghê gớm lắm. Còn bằng không cần kiệm, không liêm chánh, không chí công vô tư, không giản dị, thì cái đời sống đó là giàu trên nhung lụa, trên xe hơi đủ thứ màu, đủ thứ hiệu, mà nghèo lắm, tâm hồn nghèo lắm, đau khổ ghê lắm. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ khó nghe của kinh điển đó. Rồi có người do làm ăn khá giả từ lâu rồi, rồi bây giờ là tu hành cái là tỳ chú Thủ Lăng Nghiêm, là thấy là cái gia đình mình nó không có sa sút nữa, nó được hạnh phúc, cái rồi nói là do tôi tu Lăng Nghiêm mà tôi được giàu có. Cái đó nói vậy không đúng, nói vậy là không đúng. Mặc dù là tinh kinh mà nói rằng là do tụng kinh cho nên là gia đình mình không có sa sút, được ấm no, được giàu có, được đều và càng ngày càng đi lên, nói vậy là không đúng. Nói vậy là thuộc về mê tín thôi. Mà cái giàu có như tôi nói nãy giờ, cái giàu có đó là do cái giàu có bắt đầu suy túc, sống và hạnh thiểu dục suy túc. Vì vậy cho nên gia đình giàu có nghĩa là cái cơ ngơi vật chất là tiền của sự nghiệp có giảm sút đi nhưng mà vẫn cứ là giàu có. Là vì người đó có suy túc, thậm chí người ta xả ly chứ mà. Đức Phật của chúng ta đã từng xả ly cho nên nó trở thành giàu có. Có tất cả mà không có gì hết, không có gì hết mà có tất cả. Nó giàu là giàu chỗ đó, là chứ không phải là nó giàu bằng tiền của đâu. Cái này nói khó nghe vô cùng. Tôi không bằng lòng muốn nói đâu. Tôi đã đắn đo nhiều lắm, tôi không muốn nói. Và cho tới bây giờ thì nói đúng lại chúng mà nghe, nghe là thật sự tôi nói không có kết quả gì. Không có kết quả gì được bao nhiêu. Nhưng mà thiệt thòi lo lã cả một cuộc đời. Nhưng mà bây giờ thì nói đúng ra là cũng còn bao nhiêu ngày nữa thì thôi thì nói hết cho rồi. Thành thật mà tôi nói đại chúng là cái mạng sống của tôi ha, tôi kể từng ngày chứ tôi không có kể năm đâu nha. Kể từng ngày đó, cả tuổi này là còn kể từng ngày. Mà kể từng ngày là theo Đức Phật là còn nói là ngu á. Mà kể trong bữa ăn mà Phật cũng còn nói ngu chưa đạt đạo. Đúng ra phải nói là từng hơi thở. Nhưng mà nói như vậy thì không bao nhiêu người nghe được. Thôi thì bây giờ tôi nói từng ngày và từng tháng. Và thật sự cái này bây giờ là không bao giờ tôi ham sống. Cho nên ở đây mà nói chuyện là người cầu trường thọ, được trường thọ, đây là một sự thật. Cái người mà đạt chân lý rồi người ta có cầu trường thọ là cái kiểu mà 95 hay là 120 tuổi chi đâu. Đó là một sự thật mà. Cho nên cỡ như tôi về đây bây giờ tôi thấy tôi quá trường thọ rồi. Tôi có cầu chi nữa đâu. Nếu mà còn ngày nào là tôi vẫn thấy dư giả quá sức dư. Thế như là tôi có quá trường thọ. Kinh điển Phật dạy rằng giả sử sống 100 năm mà không nhận thức được cái chân lý về các pháp sinh diệt là không bằng sống 1 ngày. Mà nhận thức được các pháp sinh diệt. Giả sử sống 1.000 năm mà không biết được các pháp bất sinh bất diệt thì cũng không bằng sống 1 ngày mà nhận thức được cái chân lý là giả pháp bất sinh bất diệt. Nhưng mà thành thật mà nói tôi đã đạt tới chỗ đó quá rõ. Cho nên bây giờ sống 1 ngày mà đạt được chỗ đó là dư rồi, còn sống thêm 5.000 năm nữa làm chi. Nhưng mà gắt con cái là bây giờ tôi còn nói thành thật với các vị là tôi tìm hết trong kinh không thấy có cái kinh nào mà ngồi thiền để rút cái linh hồn đi. Không có cái đó. À mà phải là cái nghiệp nó hết rồi. Cũng giống như cái đèn nó dầu hết rồi là nó tắt thôi chứ còn không làm cách khác được. Thành ra giải tu thiền thì nhiều cách nhưng mà rồi rút cái linh hồn đi á thì tôi không thấy cái đó. Vì vậy cho nên bây giờ có những lúc mà cũng muốn rút linh hồn đi mà chưa biết làm sao, chưa tìm ra. À, gần đây cũng có một thầy tu đòi rút linh hồn, rồi rút linh hồn để chứng minh cho Phật tử rằng là đời nay có người thành đạo, tu rút linh hồn đi được, để nghĩa là nói cách khác là tịch diệt theo ý mà. Tôi đề nghị nếu mà thật sự làm được vậy thì cũng nên làm. À, tôi thì sẵn sàng sẽ túc trực phân công trong vòng 7 ngày đêm. À, để chờ coi cái cách rút linh hồn, để sau này hoặc là quay video, hoặc là quay băng cassette, hoặc là viết sách để truyền bá về đời sau. Thế thì tôi có đề nghị với một đạo hữu để làm cái việc đó qua cái vị thầy đó. Nhưng mà đề nghị xong rồi sau đó tôi mới nói với đạo hữu đó, tôi nói thôi nói cho đạo hữu đừng có làm nó hố người ta tội nghiệp không có lợi ích. Bởi vì theo tôi biết là chưa có phương pháp rút linh hồn, từ là uống 20 viên vali viên một lượt và 8 và 10 viên Atarax cộng với 10 viên Octalidon thì ngồi nó mới rút thôi chứ còn à. Nó mà không làm cái đó là không có cách nào rút đâu. Họ rút linh hồn thì không khó rồi, nhưng mà phải điều kiện đó 15 viên Octalidon 15 viên Atarok, 20 viên Valium mà cái loại là 250 đó. Giọng vô rồi là ngồi giữa giúp tường đó là thiền định rồi là rút lên hồn. Nhưng mà khổ nổi.
Cái Phật thì không cho rút kiểu đó. Còn cái mà rút linh hồn, cách đây là 30 năm tôi ở Trà Vinh có một ông tu hành cũng là chưa được lâu, nhưng mà cũng tự cho rằng là mình đạt đạo. Và ông tự xưng mình là ông đạt ớt, mỗi ngày là ăn ớt, lại với dừa khô. Ăn một ngày là một chén hoặc là hai chén ớt hiểm lại với dừa khô. Nhưng mà tôi nói vậy các vị đừng có chắc lưỡi, ớt ăn không có cay kiết vậy đó. Nếu mà các vị trộn dừa khô là các vị ăn có cay. Tôi về tôi làm thử rồi. Nạo dừa khô ra rồi trộn ớt vô, nghĩa là ăn nghĩa là nửa chén từ ra cái bụng của các vị mà chịu nổi kiểu nào thì tôi không biết ha. Chứ còn thật sự mà ớt mà ăn với dừa khô nghe là. Cho nên ông ăn vậy thôi chứ đâu có phải gì đâu chắc lưỡi, tưởng là ông thánh thần gì đâu mà ông ăn ớt mà không cay. Nhưng mà giá như ăn cay đi nữa là cái khẩu vị của ông bắt trở thành sáo sậu thôi chứ không có gì lạ. Thế thì là ông tuyên bố ngày đó là ông nhậm với bàn vào lúc 11 giờ trưa. Tôi trang bị một cái máy chụp ảnh đàng hoàng. Bắt đầu 8 giờ là tôi tới trước. Tới rồi là 8 giờ là tôi chụp một kiểu hình. 8 giờ rưỡi tôi chụp một kiểu. 9 giờ tôi chụp một kiểu. Hãy đúng nữa tiếng hồ là tôi chụp một kiểu. Ông ngồi cũng được, ông đi cũng được, ông ở trước kia chánh điện cũng được. Thì tôi chụp dài cho tới 11 giờ, ông cũng không rút. Rồi tới 11 giờ rưỡi, rồi 12 giờ, rồi đó là 1 giờ rưỡi, rồi 2 giờ, rồi 2 giờ rưỡi, rồi 3 giờ, cho tới 5 giờ chiều tôi chụp nên là mấy chục kiểu hình. Thì tôi đem về, tôi mới rửa ra hết, rồi tôi mới dán trên hai cái tấm giấy to vậy nè. Tôi nói đây là ông Minh Lý này nè nha, nhập nước bàn vào ngày mấy tháng mấy, đã tuyên bố như vậy Phật tử đều nghe nhiều rồi. Bây giờ đây tôi kỷ niệm cái bữa nước bàn đó. Thì bắt đầu đây 8 giờ đây, 8 rưỡi này, 9 giờ hình nghĩa là dài tới 3 giờ chiều. Ông không rút là tôi rút, bởi vì đói quá thì không nổi. Tôi hy sinh một buổi đói quá tôi chịu nổi là tôi rút 3 giờ. Thế cho nên là cái việc mà sống chết đó ha, của mình là nó đúng là chưa có được bao nhiêu người mà tự tại giống như ý muốn. Chứ còn cái việc mà chết mà nếu mà theo ý muốn được á, thì tôi tin rằng là nhiều người lắm, nhiều người bằng lòng tu theo đạo Phật, tu theo cái pháp môn mà khi nào muốn chết là rút linh hồn đi. Nhiều người muốn lắm. Thành thật mà nói tôi giờ tôi không hề sợ, rất bằng lòng rút linh hồn đi. Mà chỉ có cái là rút chưa được, cái đó là nói thật với các vị. Còn cái mà ví dụ như giờ uống thuốc như mà một ha, hai nữa là dễ ở thôi, điện 220 mà làm trên dây là ngồi nó truyền tới chỗ mình ngồi đó. Đàng hoàng rồi là nắp cái điện đó, cái là nó rút cái gì? Nắp cái điện là rút ngay, trong vòng mấy phút. Nhưng mà cái rút đó không phải của đạo Phật dạy. Bất cứ mình chán đời mình làm bằng kiểu nào mà để cho chết đều không được coi là đạt đạo. Và cũng không, mà còn coi như là cái tội giết người nữa cơ, cái tội sát sanh cơ. Bởi vì giáo lý của đạo Phật dạy tu là phải yểm ly tất cả những cái trần gian sắc thanh hơn vị xuất phát, nhưng mà không được trốn chạy, không được trốn chạy cái cõi đời này. Trốn chạy là tu sai lạc. Đức Phật dạy rằng cái người tu hành học giáo lý rồi đó là phải nương theo giáo lý mà sống cho nó phù hợp với cái chân lý, cái quy luật của tự nhiên. Chứ nếu học giáo lý rồi mà mình thấy rằng là vô thường, là khổ, là vô ngã và bất tịnh mà mình âm mưu trốn chạy đó, cái bệnh nó không phải vậy. Giáo pháp của Đức Phật dạy rồi đem ra thực hiện giống như cái người bắt rắn. Cái người bắt rắn là phải khéo bắt con rắn. Con rắn mà muốn bắt nó, con rắn độc muốn bắt nó là phải lấy cái nạn mà chẩn cái cần cổ. Chẩn cần cổ rồi thì mới nắm cái cần cổ của nó, rồi mới mai miệng nó, thì nó bắt con rắn đó được.
Chứ nếu bắt rắn mà không khéo thì là chụp mình của nó hoặc là chụp sau đuôi của nó là nó cắn chết mà không bắt được rắn. Học giáo lý của Đạo Phật cũng vậy. Học để mà nắm vững cái quy luật của vạn tượng, của vạn sự bất hiện tượng, vạn hữu, phải chấp hành cái chân lý sanh lão bệnh tử cho nghiêm túc, phải chấp hành cái chân lý sanh trụ dị diệt của mọi vật cho nghiêm túc, phải chấp hành, phải là cái bằng là chấp nhận á, phải chấp nhận cái quy luật thành trụ quả không của vạn pháp cho đúng theo quy luật, đúng theo chân lý. Và muốn được như vậy là tu tập như quyển tâm ma đề, thấy nhân không ngã không giả pháp đều là như quyển, duyên sanh như quyển, đừng sanh cái tâm tham đắm, đừng sanh tâm mong mỏi tìm cầu mà đòi rút lên tập rồi niết bàn chết đi đó. Tất cả chỉ kỹ con người đó còn tham đấy, còn tham cái gì? Tham cái niết bàn mà mình tưởng tượng, chán những cái mà ở thế gian này không bằng lòng, mà còn chán sinh tử mà còn mong niết bàn cũng là một hình thức tham lam mà thôi. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy phương pháp tu hành không có chán, không được chán. Chúng sanh chi loại thị Bồ Tát Phật độ, các cái loại chúng sanh, các cái tầng lớp chúng sanh đó là nền, là móng để cho Bồ Tát xây những cái lâu đài Bồ Đề Niết Bàn vô thượng của mình. Nếu mà trốn tránh, mà sợ, mà chạy khỏi cái tầng gian này là đã trốn tránh các cái chúng sanh mà nhiều mê muội chưa rớt xuống này mà để như tìm Bồ Đề Niết Bàn kiểu nào đó thì giống như là cất nhà cũng như không thể được. Trời ơi, cái giáo lý nó cao siêu quá đi, cho nên muốn rút lên hồn cũng không dám. Phải từ từ để nó tới nó chín mùi thôi, chứ không làm sai được đó nha.
Cho chỗ đó, cho nên cái chữ cầu trường họ này tôi xin lỗi, có phải cầu trường họ là cầu trong tuổi hay là trong nhà, hay chục, trong ba chục cũng thế. Cái người mà đạt đạo, cái người mà nhận thức được chân lý về, thấy được cái chân lý sinh diệt của cái pháp rồi là hết một ngày bằng người ta chưa đã sống 100 năm. Thì cầu trường họ chi chưa kể là trường họ bằng cái kiểu mà nghĩa là nằm tiểu tiện một chỗ và cái lưng lỡ hết cỏ ở trên, nó hôi nó thối làm cho con cái cực khổ vô cùng, mà bản thân mình đau đớn vô cùng. Thì cái trường họ cái kiểu đó mà thêm 10 tuổi 15 tuổi nữa là cái gì? Cho nên cái kiểu này mình có làm lạ cái vấn đề cầu trường họ này. Tôi nói câu đó là sự thật là của kinh pháp cú đó. Giả sử sống 100 năm mà không mà hiểu được, không nhận thức được cái chân lý rằng là vạn pháp sinh diệt, thì không bằng sống một ngày mà biết được cái chân lý sinh diệt của các pháp. Giả sử sống 100 năm mà không hiểu được cái chân lý là cái vạn pháp sinh rằng vạn pháp bất sinh bất diệt, đấy là sự thật. Chứ vì cái người tu đâu có gọi là cầu trường thọ mà bằng chữ lớn tuổi đâu. Tuy nhiên nó lớn tuổi thì cũng không có làm sao. Lớn tuổi mà nếu mà có phước báo mà lớn tuổi được an lành thì điều đó cũng tốt thôi. Như tôi nói nãy đó, không có quyền bằng chữ này chữ khác mình nhút lên hồn đi bằng một cách thiên lý, không được trốn chạy. Nhưng mà không phải cầu trường thọ là cái nghĩa sống lâu nhiều tuổi. Giờ được phước đức vô thường ha. Người nào mà truyền bá chú Lăng Nghiêm này thì sẽ được phước đức vô biên, những chút không đọa vào cảnh nghèo nàn. Những người đó dù không có cơ hội làm phước, nhưng mà mười phương như lai có bao nhiêu phước đều cho họ hết. Và người đó được cùng Phật, cùng chư Phật ở chung. Cái câu này kỳ lạ. Người đó không có cơ hội làm phước, nhưng mà mười phương như là có bao nhiêu phước cho họ. Những cái người mà họ thì là tụng nắm giữ ngậm liên chết chỗ này nè, như là có bao nhiêu phước cho họ. Cái câu này một cái ý nghĩa nó thật là thâm sâu kỳ diệu, cũng phải hiểu về cái mặt liễu nghĩa nó. Bởi vì người này thật sự mà nói, nếu mà tam mật mà tương ứng rồi là giới định huệ, họ tự
thành tựu giới định huệ bằng một cách cho bằng vô các dự lực rồi, thì Như Lai mà có cho mười phương Như Lai mà có cho bao nhiêu phước đi nữa thì là cái đỉnh cao của họ cũng chỉ là vô thượng bồ đề, người đó là phẩm phật vậy thôi. Thế thì là nói là mười phương Như Lai có bao nhiêu phước cho họ hết, thì thật không cho gì hết mà coi như đã cho hết rồi. Bởi vì á, tôi nói ví dụ như bây giờ đây nè, cái người đó cần có một cái ly này để đựng nước, mà tự họ đã đầy tràn rồi, tự họ có nước đầy tràn rồi, thì giá như nói rằng là 14 tỷ thế giới người trên mặt đất, 4 tỷ người trên mặt đất này, người nào cũng thương người đó và cho nước người đó, thì các vị thấy có người đó có nhận nước được nữa không, và có cần nước nữa hay không? Không cần. Nói vậy thôi để mà nói lên cái lòng của cái người đó tốt, làm cho 4 tỷ người, 5 tỷ người trên thế giới này người nào cũng cảm động, cũng thương, cũng muốn cho họ nước, muốn cho cái người đó nước. Có thể là cái người đó là cái phạm vi của họ chỉ cần một ly nước đầy này thôi, mà vết họ đã có rồi. Thì nói vậy chứ không cho gì hết, mà họ tự có đầy đủ nước của họ rồi. Chỗ này là cái chỗ sâu sắc chứ không có thể nghe trên mơ màng bằng văn tự. Đó là mười hai ông này không cần tu thuốc mà người mười phương Như Lai cho họ hết thuốc à. Rồi giờ mình cũng bất chấp, mình cũng tu hành, mình làm cho mười phương Như Lai cho mình thuốc. Nói vậy không đúng. Nếu mà hiểu vậy là theo văn tự là làm không đúng. Như Lai không có cho ai thuốc được hết. Đấy cái chỗ, cái câu đó là nó khó nghe vô cùng vô tận. Như Lai không có cho ai thuốc được hết. Ai là con họ muốn được quả là hết, muốn được giải thoát của ngồi danh tử là phải theo bố đi tu thôi. Gia du đà la ma ba xà ba đề vô tận bạc vân vân đều là đức Phật hướng dẫn một phương pháp tu hành để được có sự giải thoát. Gieo trồng cái người thì được giải thoát hiện đời, người thì gieo trồng căn lành đời này đời khác, chứ là đâu mà có ban cho được. Thì nó nói như vậy tức là khổ vị thế giới tất đàn. Nói như vậy mà không phải vậy. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là cái người tu hành này không có phước đâu. Thật sự là cái phước họ vẫn còn đầy rồi. Như là có cho đi nữa cũng có chỗ đựng mà. Giống như ly nước mà họ đã tự cần dùng cái ly nước. Bao nhiêu ly nước này mà họ đã tự đầy rồi thì Như là có cho đi nữa cũng có chỗ đựng. Chứ không phải là người đó không có. Nếu là người nữ thì muốn cầu có con trai sẽ sanh được con trai phước đức trí tuệ, thì muốn cầu con gái thì được phước đức tướng hảo đan nhiên. Cái này giống như kinh Pháp Hoa tôi đã nói nhiều lần rồi, và kinh này thì tôi cũng nói phía trước rồi. Cái người tu hành thật sự mà nói, cái người ở thế gian này các cái bậc tiền bối ở thế gian thôi mà ta đã từng đúc kết cái câu cái kinh nghiệm thế này: con là nợ, vợ là quan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Rồi nói ngược lại, nếu mà bên nữ thì nói là con là nợ, chồng là oan gia, còn cửa nhà là nghiệp báo. Cái tiền duyên nó khổ sở vô cùng, tôi dám chắc nội đây có người nào mà bằng lòng với cái nhà của mình đâu. Nói thẳng nói nghe, bằng lòng là bằng lòng bên ngoài, vui thì vui hưởng khéo là, chứ còn thật sự không có một người nào bằng lòng trọn vẹn. Có bằng lòng còn diện chăng là bằng lòng nghĩa là trong một đời người á có thể bằng lòng còn diện trong 3 tháng. 3 tháng đó là 3 tháng bắt đầu cái tuổi trẻ chưa có nhận thức được cái cuộc đời, tâm hồn còn non nớt còn yếu đuối với cái tuổi trẻ bồng bột, thành nó 3 tháng đó gọi là 3 tháng như là tuần trăng mật. Tôi nói 3 tháng nha, chứ là có người có tuần trăng mật chỉnh tháng là khúc sau hết mật rồi, khúc sau chúng ta nó tuần tâm bột, nó vừa lạc mà vừa khô mà nó có giá rời nữa cơ. Ngoài ra từ đó về sau thì á, nó đúng ra là khổ nhiều mà vui rất là ít, nhưng mà người ta cũng lây lất, gọi là cõi ta bà mà, hoặc gọi là cõi ta bà tức là kham nhẫn, cho nên người ta lây lất là người ta cũng kham nhẫn qua đi, chứ không có người nào sướng hết. Cho nên á, cầu trai thì được con trai, cầu gái thì được con gái, đó là con trai phước đức trí tuệ, gọi là con trai là phước đức trí tuệ, con gái là cái tướng hảo đoan chánh ngô đoan nhiên thùy mỹ nết na đàng hoàng, thì cái đó gọi là cầu, gọi là con gái cầu cái đó thì sẽ được cái đó, cái nết na cái tâm tình tốt đẹp. Chứ còn là con mà nó đâu phải cái tiêu chuẩn để làm cho con người sung sướng ở đâu, mà cái người tu học lại cậu trai cậu nhé. Trong cái sự mà làm cho con người đau khổ thì Đức Phật dạy rằng là cái là nếu giả sử như người nào nó mà giàu có của cải quá nhiều mà, nhưng mà Đức Phật cho biết rằng tài thuộc ngũ gia phi nhã hữu, của cải của ta mà giả sử như ta giàu có quá nhiều, nó thuộc về của cải thuộc năm nhà. Năm nhà một đó là nước lục cuốn tôi đi, hai là quả quạng trái hết, ba là bị chính phủ chung công, bốn là giặc cướp lấy, năm là con hư phá tán. Con là một cái thứ mà có thể gây đau khổ cho cha mẹ. Thế thì là cái người mà học đạo hiểu đạo rồi, người ta đâu có cầu cái đó làm chi, mà cầu con trai là con trai phước đức trí tuệ, còn con gái đây tức là cầu về cái tướng hảo đoan chánh túc trực, bắt đầu phát huy cái đức tính chân thật của mình. Chỗ đó là cái chỗ khó nghe đây. Cho đến người cầu trường thọ thì cũng được trường thọ như tôi nói này nè. Những người mà học đạo kỹ rồi, vấn đề trường thọ không trường thọ không nhầm gì, có thể sống một ngày mà quý hơn sống trăm năm cả. Còn cầu phước báo cũng vậy, cái chữ cầu phước báo này cũng khó hiểu lắm, mà đại chúng để ý là phước báo mà các vị cầu sao được, các vị phải làm những cái điều có phước báo thì mới có phước báo thôi, chứ không cầu được đâu, phải làm những điều phước báo. Đó đó, ví dụ như này nè, có câu hỏi gì vấn đề bố thí nè, Phật tử nào đây nè, là không tôi nhắc thì viết chữ bự dữ thần tôi dễ coi vậy. Cái vị này nói rằng là có tu hành bố thí, nhưng mà chỉ bố thí cho những người thật sự tật nguyện, còn những người mà lành lặn á, nguyên vẹn á thì là không bố thí, vì nghĩ rằng là cái người tật nguyện người ta làm không được, đó là cái sự bất hạnh, cái sự đau thương mà về phước báo thì nó tương quan, theo đạo Phật thì nó tương quan tới đời trước và hiện đời, cho nên người ta phải chịu tật nguyện tàn tật. Nói khó thì cái vị này bằng lòng giúp đỡ bố thí như vậy. Còn cái người mà lành lặn tương đối sức khỏe còn có thể làm việc này việc kia được mà đi xin, thì vị này nói rằng là không bằng lòng bố thí, vì là có thể người ta lười, ta không chịu làm. Mà lười thì ai cũng biết lười chứ, trên đời này ai dạy gì mà không biết lười. Lười là sướng lắm, là ăn nó không mà. Vì vậy cho nên là không thể bố thí cho những người mà có cái tính chất như là có thể lười. Sao cái giấy này hỏi vậy đó? Rồi hỏi vậy chứ, mà bố thí như vậy thì còn phân biệt như vậy là nó có mất ở trong cái gọi là phân biệt hoặc, tức là cái sự sai lầm về bằng phân biệt hay không? Thì nó như thế này, theo tôi thì tôi nói tất nhiên là cũng có người chịu mà có người không chịu. Cái lối cách thức và bố thí như thế này là tôi đồng ý nè, bởi vì người tu hành đâu có phải là hãy tu là đờ đẫn, là khùng khiểu, là si mê. Ta làm cái gì ta cũng phải có trí tuệ chứ. Bố thí cho những người tàn tật, những người đó có, những người mà là có quả điều đó phải. Còn như người mạnh thì có thể làm ăn là phải làm thôi. Cho cái đất thành phố này nó đúng là không biết bao nhiêu người đi xin, mà đi xin giả, đi xin giả, giả lỡ đường, giả bệnh tật, nói ra là chìa phái. Có người đi xin tôi lần 70,000 cho chị xin ít, mà vừa nói là đưa ra cái phái rằng là tôi đã quy y này kia ở ngoài Huế, ngoài Đà Nẵng như thế này, bây giờ tôi đi giờ này lỡ đường về, mà tôi không muốn xin người ngoài, tôi muốn xin các chùa thôi, mà cho tôi 70,000 tôi về. Tôi thấy cái phái này thì tôi học Phật thì tôi phải có trí tuệ chứ. Nếu một người Phật tử mà gọi là Phật tử chân chất cỡ nào đi nữa, không có cái chuyện đi đường mà mang phái theo, có phải không ạ? Nói đây các vị đi nghe pháp có ai mang phái theo không? Rồi các vị đi chợ đi miền Tây miền Trung rồi các vị có đem phái không? Ai mà đeo không chí, nếu cần thì chỉ nhớ cái bắp danh một con người còn quên cũng chưa sao, mà hay nhiều người quên luôn. Hỏi là đi chùa không? Dạ có. Cúng chùa không? Dạ có. Đi tụng kinh là có, mà không có tin gì nó dạ quên. Hướng nữa là đi đâu mà đem cái phái là điều này chứng tỏ rằng là có dụng ý gì không sang, không tầm sang. Cho nên càng xuất trình cái phái thì tôi lại thấy rằng không cần có cái việc phải nói nhiều. Nghĩa là sau đó tôi không cho hẳn, tôi không cho hẳn, tôi không tin hẳn. Bởi vì một người đệ tử Phật có thể lầm lạc đường có, lỡ đường có. Nói như vậy tôi đồng ý cái giấy này, nhưng mà còn phải ngoại lệ một điều nha. Có những khi người ta mất giấy tờ thiệt, có người ta mất cái giấy tờ thiệt, người ta cái là tức cố vô thân thiệt đó. Nhưng mà nếu mà mình thấy người ta lành lặn mà mình không giúp đỡ thì cái đó có những cái khi mà mình, nếu mà người ta thật mình rất là đáng tiếc và đáng ân hận. Bởi vì trên cõi đời này ai cũng có cái rủi ro bất chắc kỳ quặc mà mình không lường được. Cho nên cái này tôi rất là dè dặt. Tôi phải coi kỹ từ lời nói, từ dáng điệu và phân tích kỹ rồi có thể giúp cho những cái người lành lặn mà người ta lỡ cơ tái bước vì một sự mất mát gì đó thì tôi có thể giúp. Đó là giúp cho mình lỡ giận. Ví dụ như đây người ta về Huế, ở đây về Hà Nội, ví dụ vậy. Mà thật sự mà như vậy là dân lấp, không có bà con thì khó lắm. Nhưng mà vấn đề đó là phải đánh giá cho kỹ à. Nếu mà Hà Nội vô đây mà không có một người thân nào hết á, thì là đi vô chi. À cho nên phải đánh giá lại à. Tôi ở đây là Hà Nội mà nếu không có một người thân nào hết thì tôi ra mãi chi mà để tôi lỡ bước tôi phải đi xin tiền để tôi về chứ. Còn nếu như tôi đi tham quan thì tất nhiên là tôi phải dự trữ như là ba chỉ thôi. Để về đi. Do đó cho nên đánh giá cho kỹ, đừng để lầm. Thì tôi đồng ý với cái lối này. Bố thí cho những người thật sự rõ ràng bất hạnh. Còn cái mà có cái tính chất mà lười hoặc là làm mạo nhận danh nghĩa đau thương này kia đó, cái đó ta không giúp cũng sao hết, không xa vào phân biệt. Bởi vì người tu hành vẫn phải sử dụng trí tuệ đều đều chứ đâu có thể là không trí tuệ. Tương tự những câu hỏi này, có người hỏi rằng là người tu hành thì nghĩa là bố thí, vậy thì giả như là có những người nào đó họ đang cái cơn mà phẫn nộ, họ bính lộn, họ chém giết nhau đâu ngoài đường á, họ chạy vô trong nhà mình á, họ mượn con dao hay là một cái cây gậy gọc khí giới mình có cho không, nếu không cho là lòng từ bi mình không trọn vẹn, còn nếu cho thì người ta đánh đập thì sao? À có người hỏi vậy. Thì việc đó cũng đã sẵn thành thôi. Và thứ nhất là thẳng thắn mà nói rằng không cho. Chẳng những không cho, mà nếu mà có điều kiện khuyên lên đó nè. Giảng giải thì còn giảng giải nữa, nên đừng nên làm cái đó. Còn bằng mà là không là đó, hẳn hà hòa là không cho. Cái đó không gọi là phân biệt đâu. Phải có trí tuệ. Nhưng mà Đức Phật thì cái công việc đại để na ná như thế, nhưng mà Đức Phật có một cái đặc biệt, trí tuệ của Phật hơn ta nhiều. Có thể nhân cái cơ hội đó mà Đức Phật nói những cái lời mà làm cho người ta cảm kích được, độ được người ta, giáo hóa được người ta. Cái đó mới là cái độc đáo của Như Lai Chí Tôn. Còn ví dụ như tôi là tôi không cho, nhưng mà tôi phân tích là tôi không cho. Nhưng mà tôi cảm hóa ta chưa được. Đại để là vậy. Thì là mình còn non lắm. Để tới Phật kia là còn non. Còn Đức Phật hồi đó nếu mà có trường hợp vậy là Ngài biết tâm lý nhiều cách, và Ngài giúp đỡ bằng nhiều phương tiện có thể cảm hóa được. Cái đó là cái mà đời gọi là Thế Tôn là ở chỗ đó. Còn như ta chưa làm được những đó thì ta phân tích kỹ rồi, chúng ta phải chọn thôi. Bố thí có đối tượng phải đúng cầu sức lực mà mạnh khỏe, đều được bình an, đều được tội nguyện. Đại để là giống nhau như thế. Sức lực với sức khỏe cũng vậy. Cái người mà biết được cái đạo lý vô thường rồi, đối với vấn đề sức lực và sức khỏe cũng không có tham lam. Cũng không có tham lam về vấn đề sức lực. Tức là dám dốc đó nè. Già là tất nhiên là phải mắt mờ, ổng mờ là tai biết, mà tai không biết thì là lỗ mũi bị loang viêm hết biết mùi. Dạ, mắt mũi tai mà không bị gì thì trong ngũ tạng lục phủ cũng phải bị thôi à. Cho nên cái vấn đề cầu sức lực cũng vậy. Nói rằng cầu sức lực nhưng mà không phải là lúc nào hay là ta cũng muốn cho ta trọn vẹn. Muốn cho ta trọn vẹn mà cầu nguyện là không đúng. Bởi vì như vậy là ta không đạt chân lý gì. Chân lý thì cái quy luật khả sanh là có sanh thì có. Có lão. Mà trong cái giai đoạn có sanh có lão đó thì là có thể có sanh được bệnh mới đi tới lão cũng không cần. Hoặc sanh lão sanh được bệnh không cần. Cái gì sanh lão bệnh tử. Nó trở thành cái quy luật. Cho nên vì vậy mà không phải là trì tụng hay là kinh chủ chú lâm nghiêm này rồi cầu sắc lực cho đẹp đẽ hoài. Không phải vậy. Trời đó là sai đấy. Cho nên cái đoạn này rất là khó nói. Nói mà như tôi nói ngày nay đó là mới là gọi là nói thật. Mới gọi là phân tích kỹ lưỡng mà cái đó khó nghe. những cái người mà có cái tính mà còn cái tâm mà chưa tiếp thu nổi cái giáo lý mà liễu nghĩa đại thừa thì nghe không nổi. Hai nữa là những người mà mới học Phật đó mà, là cái tư tưởng tập quán mà Phật giáo xã hội quá, Phật giáo bình dân mà, nghe cái này cũng nghe không nổi. Cho nên như cái đoạn này là tôi không muốn nói, nhưng mà không muốn nói thì coi như trách nhiệm của mình, lý tưởng của mình không thành tựu. Thành ra nói trình bày đại chúng mà tôi biết lắm là gây con. Ở một quốc độ chẳng may có nhiều khổ nạn, dịch tễ, mất mùa, giặc giả, đau binh, hạn hán, thủy tai, mà vua quan cùng dân chúng trong nước một lòng tôn kính, biên chép, trị tụng, lễ bái tôn trọng, đeo mang, truyền bá tu hành, thì Thiên Long Bát Bộ, các thần thân nhân, các thượng thần quan hỷ khiến mọi khổ nạn vượt qua, mưa hòa gió thuận, trốn trốn thái bình, người người no ấm. À, cái chỗ này đó nó cũng giống như là cái đoạn mà tôi vừa phân tích ở trên, nhưng mà nó khác cái hình thức thôi. Thành thật mà trình bày với các vị, cái thời kỳ mà đất nước mà còn chia đôi đó mà, thì cái miền Nam này là coi như phần 95% đều là tuổi thanh niên bị đi quân dịch hết. Thế thì đi quân dịch là tức là quân ngũ gì, kẻ thì binh thường, người thì quan, nhưng mà cấp nào cũng có thể chết, cũng có quân đoàn cũng có thể chết. Thế thì lúc đó các nhà chùa có in ra cái chú Thủ Lăng Nghiêm này nè, in tiểu nhỏ xíu, xếp lại gói gọn bằng trơn á, ngón tay mà dài cỡ hai lóng tay, bây giờ rút chữ rọi lại cho nhỏ để cho các cái người binh sĩ đó thỉnh mà đeo mà mang, là do dựa vào những câu này đấy. Thế thì là nhà chùa thâu được một cái lợi không phải là nhỏ đâu, lớn lắm, bởi vì là in cả bao nhiêu chục ngàn cái điện cái rõ chuyện cắt bạc rồi đem ra mà họ cúng tâm thì lời biết bao nhiêu. Chú Thủ Lăng Nghiêm mà để cho ta đeo mà, thì cái lòng tin đó tôi rất là bằng lòng và thương xót với những cái người mà thỉnh cho chú. Nhưng mà tôi vừa xót xa không thể nói được, là vì đạo Phật của ta mà đem biến thành ra một cái loại bùa chú như là phù thủy vậy, thì nó tủi nhục và nó xót xa vô cùng. Nhưng mà thành thật mà thưa với lại chúng là không có cách nào ngăn được và cản được đâu, thì chỉ xót xa thôi. Nhưng mà lúc đó thì nó cũng có điều kiện để giảng Lăng Nghiêm như bây giờ. Thì bây giờ đây là năm, cho tới năm nay là mấy chục năm trời tôi mới có nói được Kinh Thủ Lăng Nghiêm trước một cái số tương đối là khá đông như thế này. Thì cái đó mà làm sao mà đeo mang mà quốc thái dân an được các vị? Nếu mà mọi người mà cùng tu hành hết, cùng làm thiện thì tất nhiên là cả nước đều được cái sự hạnh phúc, sự an lành trong một cái xã hội. À, cái điều đó là có. Còn như cái bệnh dịch tễ này kia nọ đó em, thì cái đó là cũng phải có cái cấp như là phải có khoa học một chút. Mặc dù là chưa thời kỳ chưa khoa học, cũng phải sống theo kỳ khoa học, phải cách ly một số nào đó và trị bệnh. Còn bằng không thì dịch tễ là nếu mà chuột hay dịch hạch gì đó là thời khí gì đó, thiên thời gì đó là đều là phải tấn thôi. Chứ còn á, đeo cái chú này mà đeo mà mang á, là cho quốc thái dân an và thiên hạ thái bình là không được đâu. Cho nên cái này là cái bằng thế giới tất đạt, nói để cho mọi người tự thấy rằng là mình thọ trì đọc tụng tu như thế thì nó có giữ một cái phần phước báo trong đó để cho mà cùng tu. À, chứ kỳ thật là cái liễu nghĩa đại thừa thượng thừa bên trong là ta không vừa được dựa trên ngôn ngữ văn tự. Thế thì cái bằng thực chỉ nó như thế này, nhằm khuyến khích cho mọi người một mọi căn cơ, cho nhiều hạng người trong xã hội phát tâm tu học theo cái Kinh Thủ Lăng Nghiêm mà Đức Phật vận dụng cái lối thuyết pháp gọi là Phổ Nhị Thế Giới Tất Đàn, tức là nói hạ thấp xuống, nói nó trở thành ra đơn giản quá, nó bình dân quá cái nền giáo lý đi, cái phương pháp tu đi,
Cho nên đọc cái đoạn kinh văn ở trên nghe qua ai cũng thấy rằng pháp môn tu tập này có đáp ứng được cái nguyện vọng của mình đang mong muốn. À, cái chủ yếu của Phật là muốn cho mọi người thấy được, mọi người có cái nguyện vọng, có cái mong muốn mà đọc tu phương pháp này có mình là tổng. Cho nên nói như vậy. Và sự thật nếu ai đó nghe qua rồi vì cái lợi trước mắt mà dựa trên ngôn từ văn tự ấy mà tu thì vẫn có được lợi, nhưng cái lợi đó hẳn không phải là cái lợi cứu cánh lâu dài. Cái lợi trước mắt đó sớm nhất các vị cũng biết, trong khi mà các vị trì 108 biết từ chữ ác a na lệ đó thôi hả, thì số đề đẻ ra là trở ra là đi bàn đà bàn đà nể bàn trở ra bán đi phấn ngòn độ đô phấn ra mà ha. Thời gian đó là tụng bao nhiêu đó mà các vị tụng 108 biết một ngày, nếu mà các vị làm gọi là tu già lục thời thì thân tâm của các vị, thân khẩu ý các vị nó còn được bao nhiêu thời gian tốt đẹp lắm đó chứ. Chưa kể những người bậc thượng căn thượng trí hơn á, vừa trì tụng sáu thời ngoài ra người ta vẫn nhớ người ta là cái người tu hành, là người đệ tử Phật, là người trì chú Thủ Lăng Nghiêm. Người ta hạn chế luôn cả cái việc mà thân khẩu ý bình nhật ta sửa, ta trao dồi, ta cải tạo tốt hơn nữa thì vẫn có lợi như thường thôi. Đấy, có lợi. Cho nên là nếu mà làm bình thường ta cũng vẫn có lợi chứ không phải là không có lợi. Nhưng mà cái lợi đó nó tùy theo cái việc làm của ta có được liên tục, có cái mức mà tương ứng của tâm mặt hay không. Vấn đề là ở chỗ đó. Nếu chỉ cho chép nè, sao chép tôn thờ ấn tống truyền bá đọc tụng và đeo mang mà cầu cái gì được cái nấy, việc quả từ tay cho cá nhân cho xã hội một cách quá dễ dàng, thì thử hỏi 84,000 pháp môn khác đức Phật bỏ cả cuộc đời khổ công dạy bảo để làm gì? Đây, đây, chỗ đó là cái câu hỏi mà tôi nêu ra để đại chúng thấy như là nó kích thích trong đầu óc mình phải suy nghĩ đó. Nếu chỉ đeo mang thọ trì đọc tụng và đeo mang thôi mà cả xã hội, cả gia đình đều được an vui hạnh phúc như thế, cái gì còn nói làm gì mà 84,000 pháp môn khác cả thời gian suốt 49 năm vất vả rày đó mai đây. Nền giáo lý nhân quả trong nếp sống tu hành của người đệ tử Phật không còn giá trị nữa hay sao? Đấy, đạo Phật là dựa trên nhân quả là căn bản, mà chỉ trì tụng thôi thì tụng một cách như là đơn giản thôi, hoặc là đeo mang thôi thì giá trị nền nhân quả của nền giáo lý Phật chẳng còn giá trị sao? Đây, câu đó là tôi đánh vô hỏi như thế để đại chúng suy nghĩ đó. Người học Phật cần phải lãm ngũ thời bát giáo. Lãm ngũ thời trong văn đường này đại chúng biết hết rồi đó. Thời nhật thân chuyển chiếu Phật nói khác, mà thời nhật xuất tiên chiếu Phật nói giáo lý khác, mà thời nhật một hoàng chiếu nói khác, tạng giáo khác, thông giáo nói khác, đốn tiệm bí mật bất định khác, tùy theo căn cơ, tùy theo đối tượng. Cho nên là cái người học Phật nghe phải biết thế nào là dùng Phật, dùng cái loại tất đàn nào, thế giới tất đàn, dị nhân tất đàn, đối trị tất đàn, đệ nhất nghĩa tất đàn. Những cái mà tôi phân tích cho đại chúng đó là phân tích trên đệ nhất nghĩa tất đàn đó. Phải lấy cái tuần lãm ngũ thời bát giáo mình làm kỹ cương cái kinh luật luận, phải soi rõ, phải hiểu kỹ về thất đại tứ khoa mới biết thế nào là khai, thế nào là hợp, mà văn mà tư mà tu sẽ được có cái lợi lớn trong sự nhận thức kinh điển như giáo lý của đoạn kinh này, và áp dụng cái tư duy đó mà rõ kinh này thì nhận thức mới đúng. Còn bằng không ta lầm lạc trên văn tự thì cái lợi không có lớn lắm, có nhưng mà không lớn. Để chúng đi cái chỗ đó thì tóm lại là cái vấn đề thì Lăng Nghiêm bữa nay thì đại chúng thấy rõ là từ là cái cách thức mà lâm ra cái đàn, cũng như là cái dụng công gia công trì tụng rồi sự lễ của nó, thì tôi mong rằng là đại chúng thấy rõ cái điều đó và nên về nghiên cứu tài liệu. Nghiên cứu tài liệu cái bữa sau này là có 12 cái loại chúng sanh hơi khó hiểu đó nha, đại chúng nên nghiên cứu tài liệu để rồi ta mới nắm được những cái liệu nghĩa cái thâm nghĩa thì cái sự lễ mới là đạt được cái thành quả cao, mới là đáp ứng cái yêu cầu, ý muốn của Đức Phật đối với chúng ta. Cái tài liệu này là các vị sẽ nắm vững các cái địa vị tu hành từ phàm phu cho tới thành vô thượng bồ đề, coi như là từng cấp bậc các vị nắm vững hết, kể cả nói tổng quát về cái cách tu hành, cái cách mà tâm hồn mình được tới cái mức độ an lạc giải thoát cỡ nào, thì cái đó cũng xin mở mặt lưu ý đó. Không bao giờ đo tâm hồn chính xác như là cái hàng thử điểu đo cái nhiệt độ được đâu. Tuy nhiên là cũng Đức Phật cũng có cho biết rằng là cái tâm trạng an lạc giải thoát của tích cực của tâm địa vị đó, Đức Phật có nói tổng quát cho biết, để rồi mọi người tự đo về cái khả năng an lạc giải thoát của mình, và cũng dựa đó mà biết rằng là cái sự tu hành của mình nó có được tiến bộ cỡ nào, nhiều hay ít, chứ không có hỏi ai hết. Các vị mà đi tìm thầy mà hỏi đó là không hiểu về đạo Phật đâu, đừng có hỏi ai hết. Tôi nhắc lại một cái câu ông Từ Thành nói: thành tàn hư thật tự gia phi, quả phúc nhân do cánh dân tùy, thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tâm lai tạo dĩ lai tiền. Thành tàn hư thật nghĩa là cái việc làm của hàng ngày của mình đó mà, việc làm hàng ngày của mình trong cái chỗ, kể cả những cái chỗ mà ẩn khuất kín đáo mà không ai biết, thì cái chuyện đó hư hay thật, thiện hay ác là tự mình biết thôi. Dựa vào cái chỗ hành vàng, cái chỗ làm mà từ công khai cho tới khuất lấp, dựa tới những việc làm của mình đó mà mình suy lược, mình biết. Rồi thì cũng dựa vào đó mà biết rằng mình sẽ được phước hay là sẽ mang quả. Cái bằng quả phước nhân do chấm dân tiền chứ không hỏi ai hết. Dựa vào cái hành động của mình, công khai cũng như khuất lấp đó, mà biết mình sẽ có quả hay có phước, chứ không cần hỏi ai hết. Là bởi vì cái lý nhân quả khách quan đó mà, thiện ác báo đầu chung hữu báo, ai làm thiện thì được cái quả đáp lại là thiện, ai làm ác thì sẽ mất cái quả đáp lại là ác, đều đã đúng như nhau. Thiện ác báo như ảnh tùy hình, cái việc thiện ác nó trả báo ngang, giống như là cái bóng mà như hình vậy. Cái hình mà thẳng thì cái bóng nó ngay, mà cái hình nó cong thì là cái bóng nó còn, thì làm lành thì được cái việc tốt, việc an lạc, còn làm ác sẽ gặp những sự đau khổ, sự tai họa. Cho nên là không cần hỏi ai hết, nó đến sớm hoặc nó đến muộn thôi. Vì vậy cho nên là tôi xin nhắc với đại chúng là ta có cái khả năng nghiên cứu để ta biết được cái sự tu hành của ta tiến bộ nhiều hay ít, và có thể chứng được tới cái quả nào, và kiếp sau này ta được làm cái hạng người nào ở trong tứ thánh, hoặc là cái hạng người nào ở trong lục phàm, ta có thể biết hết thôi. Vì vậy cho nên ta không có cầu mong viễn vọng đâu. Ví dụ như là ta dựa vào cái việc hành tàn của ta đó mà, hành động của ta, tu hành đó mà, ta có thể biết ta là được thành thanh văn duy giác bồ tát hay là phật, tức là trong cái địa vị tứ thánh đó. Hoặc là ta có thể đo biết rằng ta ở trong trời người Atula. Còn tệ hơn nữa là ta nhìn đến cái người nào đó làm những cái nhân ác, ta biết họ sẽ đi vào con đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, điều đó không sai. Cho nên không hỏi ai hết. Quả phước nhân do cách dân thủy, cái nguyên do mà phân quả hay là phước, đừng cần hỏi ai hết, hỏi mình và coi hành động của mình. Thành ra cái tập tài liệu này á, từ địa vị phàm phu cho tới là địa vị vô thượng bồ đề, có nói rõ tổng quát. Ông A Nan hỏi: bạch Thế Tôn, từ lâu chúng tôi ngu độn, chỉ ham học rộng nghe nhiều mà chưa có cái ý chí mong cầu giải thoát phiền não tần lao để vượt ra hữu lậu. Nhờ lòng từ bi rộng lớn của Phật khai thông giác đạo, chỉ nẻo niết bàn, khiến cho chúng tôi được cái lợi ích lớn lao. Thì cái câu này ông A Nan nói nhiều lần, ông A Nan tự tất nhiều lần mà cũng chính là ông Anan thay thế những hàng Phật tử chúng ta mà nói đấy. Dù chúng ta có ham học rộng, chúng ta có ham hiểu nhiều điều đó tốt, không phải đánh đổ cái đó được, không nên chê cái đó. Bởi vì tu mà không học thì cũng như người có hai cái chân mạnh mà mù đi đôi mắt, thì có đi cũng đi bậy thôi, không tới cái đích mình muốn đến đâu. Ngược lại cái kẻ mà ham học nhiều mà không thực hành không tu thì cũng như có con mắt mà không có hai cái chân, thì dầu thấy xa nhưng mà không đến cái chỗ mình muốn được, vì không có chân làm sao mà đi, không đi thì làm sao mà đến. Vì vậy cho nên cái chuyện học rộng là tốt, nghe nhiều là tốt. Nhưng mà ông Anh đang tự tách đây nè, ông Anh đang tự tách cũng tức là dạy cho mọi người đệ tử Phật cũng phải biết tự tách như vậy. Đừng bao giờ để cái tâm mà học rộng nghe nhiều để mà nói, nhất là nói biệt vọng, nói đi qua, nói lẻo đất để mà thâu những cái lợi lộc của thế gian, thì cái việc đó là vô cùng dại dột. Bên ngoài người ta không biết, người ta nhìn, người ta nhìn cái dáng vẻ, cái tác phong, cái sự ăn xài, cái sự tiêu pha, cái sự giàu có, cái sự sang trọng của họ, người ta cho rằng là ghê gớm lắm. Nhưng mà nhân bằng đạo nhãn, bằng Phật nhãn thì coi chừng cái hạng đó là hạng ưu tiên nhất trần gian đó. Tự hủy diệt cuộc đời mình trong hiện tại cũng như tương lai nhiều kiếp. Vì vậy cho nên là cái chuyện mà học rộng thì tốt, nhưng mà đi rồi là phải hành. Lẽ tất nhiên là hành không toàn diện được đâu. Nếu mà hành toàn diện thì thành Vô Thượng Bồ Đề thì còn nói dài dòng chi. Nhưng mà phải cố gắng hành thì mới tốt. Chứ đi không mà không hành là không được. Càng không thể vận dụng ba cái lưỡi bằng kiểu đưa hoa để điện thoại. Cho nên là cái câu này ông Anh đang nói không phải là lần thứ